Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết đôi mắt vốn đã rất đẹp, nhưng nhạc sĩ Xuân Hồng đã làm cho nó đẹp hơn nữa bởi ông gán ghép nó như là cửa sổ của tâm hồn, và ông gán ghép nó vào trong cuộc đời này. Đôi mắt để nhìn, để ngắm, để yêu, để giận, để hờn. Ôi sao mà nó gắn bó với cuộc đời này đến thế. Nó không phải chỉ giúp cho chúng ta trong cuộc sống này, nhưng còn giúp để chúng ta thưởng thức nó nữa. Con người có năm ngũ quan vô cùng quan trọng, nhưng trong đó phải kể đôi mắt là quan trọng nhất. Một đứa trẻ mới sinh ra mà bị mù lòa quả thật là một điều vô cùng bất hạnh cho đứa bé, bởi vì khi sinh ra em đã sống trong sự tối tăm mịt mù của cuộc đời và không bao giờ nhìn thấy được quang cảnh xung quanh, và còn đau khổ hơn là không thể nhìn ngắm chính bản thân mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu rõ ràng đã chữa cho một người mù, cũng là một người mù bẩm sinh, và anh ta đã nhìn thấy. Vấn đề ở chỗ là không phải là anh ta đã được nhìn thấy, mà là vấn đề sau khi anh ta nhìn thấy, anh ta có tin, và cuộc sống xung quanh anh ta đã phải đối diện với một thực tại, một phép lạ này như thế nào. Chúng ta thấy bài tin mừng ngày hôm nay là một quá trình rất dài để đi đến một hành trình. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn Thầy Giêsu, bởi vì Thầy đã đến với thế gian này, ngự giữa chúng ta, đồng hành với chúng ta và cảm nhận được nỗi khổ đau của con người. Và đặc biệt, Ngài đã rất nhiều lần làm nhiều phép lạ để giúp cho những người nghèo hèn, khổ đau, tật nguyền như là người mù ngày hôm nay. Hôm nay anh ta được thấy, có lẽ hơn ai hết cảm nhận được giá trị của ánh sáng, và cảm nhận được đôi mắt là quan trọng trong cuộc đời của mình như thế nào cho bằng người mù này. Bởi anh bước đi từ trong bóng tối để bước ra ánh sáng. Anh đã thoát thai, anh đã bước sang, ngã sang một quãng đường khác, hoặc là một đoạn đường còn lại trong cuộc đời mình từ nay đã được thắp sáng. Vâng, có lẽ anh là người hạnh phúc chưa bao giờ có, bởi vì từ nay anh đã được nhìn thấy. Chúng ta biết trong bối cảnh của xã hội Do Thái, những người mà mù rồi cùi hủi rồi điếc lác rồi ốm đau bệnh tật là những người bị liệt lạo vào những hạng người cùng đinh, những người ở bên lề ngoài xã hội, và họ không có một quyền công dân bình đẳng như bao nhiêu công dân khác trong xã hội. Đó là một thiệt thòi. Nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu đã cho anh ta thấy, cho người ta thấy, tức là cho người ta trở về với vị trí của mình là một công dân, là một con người bình thường như bao nhiêu người khác cùng sống chung với mình trong hoàn cảnh của mình, trong thời đại của mình. Trả lại cho anh ta được đôi mắt để anh ta nhìn thấy và anh ta sống, còn trả lại cho anh ta một vị thế nữa. Đó quả thật là một điều vô cùng lớn lao, vui mừng. Nhưng chúng ta biết, đối với người Do Thái, trả lại vấn đề cho anh ta nhìn thấy một vị thế trong xã hội vẫn chưa nói được gì nếu như chúng ta không đụng chạm đến phẩm giá của con người. Bởi vì cho anh ta nhìn thấy về đôi mắt thể lý, nhưng là còn cho anh ta được trở về và được thế gian này, những con người xung quanh mình nhìn nhận phẩm giá của chính mình, được cộng đồng người đón nhận thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Nhưng thực tế trong cuộc sống này, chúng ta biết trong tin mừng cũng lác đác đây đó, Chúa Giêsu hay làm phép lạ giúp cho những người mù để được nhìn thấy. Họ chỉ là một nhúm người nào đó thôi, một tí người nào đó thôi mà Chúa Giêsu đã giúp cho họ thấy. Trong xã hội Do Thái còn biết bao nhiêu người mù khác, mù cả mắt và mù cả tinh thần. Chúng ta nói trước về mù mắt, còn rất nhiều người mù mắt khác, nhưng không phải người nào cũng có cơ may để được thấy ánh sáng như anh mù trong bài tin mừng hôm nay. Và một điều oái oăm hơn nữa là không phải rằng người nào cũng có cơ hội để được nhìn thấy như anh mù, mà họ sẵn sàng để được nhìn thấy. Hay nói một cách đơn giản để dễ hiểu hơn, không phải người mù nào cũng muốn được nhìn thấy. Nghe có vẻ lạ và bi kịch, Bởi vì thực tế chúng ta biết rằng trong xã hội Do Thái, những người mù họ được miễn chuẩn không phải lao động để kiếm ăn cho bản thân mình. Họ được miễn chuẩn không phải có bổn phận với xã hội. Họ không phải đóng thuế hoặc là phải đóng góp một trách nhiệm gì trong nơi mà họ đang sống. Cho nên người ta rất dễ dàng để ù lì và chấp nhận với hoàn cảnh của mình. Người ta không muốn thoát ra, người ta không muốn cải thiện và không muốn hoàn thiện chính bản thân mình. Bởi vì như thế này là no là đủ, như thế này là một niềm hân hạnh, là một hồng ân rồi, và họ không cần phải khao khát chi hết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện của người mù được rửa ở bên hồ Siloác ngày hôm nay có lẽ không phải là một câu chuyện chỉ gắn kết với câu chuyện của dân Do Thái, của đạo lý Do Thái, nhưng là câu chuyện để chúng ta cứ nói hoài nói mãi. Và ngày hôm nay chúng ta nhắc đến để làm gì? Để chúng ta nghĩ một chút về thân phận của mình. Chúng ta có lẽ tự hào và cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì tôi thấy ai cũng thấy cả, tôi thấy ai cũng sáng mắt cả. Nhưng đó là một hồng ân mà không phải rằng ai ai cũng có thể cảm nhận được cái giây phút mà từ trong bóng tối bước ra ánh sáng như anh mù này. Và chắc lẽ chúng ta cũng chẳng có một thái độ hết sức trân trọng với những gì chúng ta đang có, bởi vì thấy rằng nhìn thấy, cảm nhận được, lắng nghe, ngửi thấy, đụng chạm sờ mó được tất cả ngũ quan ấy, ai ai cũng đó. Và đó là cuộc chuyện bình thường của con người. Đã là con người thì phải có những chuyện như vậy, và chúng ta không cần phải lo toan suy nghĩ gì nhiều. Nhưng bước tới vinh quang, người ta phải ngụp lặn trong đau khổ trước, như là anh mù này, thì cái vinh quang ấy mới thật sự là vinh quang bền vững. Cái niềm hạnh phúc và bình an ấy mới là sự bình an và hạnh phúc chắc chắn người ta có thể nắm được. Và bước tới bước nào thì người ta nắm chắc bước ấy. Hôm nay người mù được Thầy Giê-xu chữa cho anh thấy. Cái điều đầu tiên anh ta mừng và không cảm nhận được và không ngờ được là anh ta đã nhìn thấy. Nhưng cái nhìn thấy về thể xác nó vẫn chưa là gì cả. Những cái mà chúng ta cần phải nhấn mạnh và đào sâu hơn, đó là cái nhìn trong tâm hồn của anh. Đó là một sự nhận thức qua một phép lạ này. Ai, đấng nào có quyền năng có thể làm cho tôi thấy? Ai có thể làm cho tôi nhìn thấy? Phải là một đấng siêu việt. Nhưng anh người mù lúc đầu chỉ có thể nói được ông ấy tên là Giê-xu. Chỉ nói được ông ấy tên là Giê-xu. Và khi người Pha-ri-sêu lần thứ nhất đến để mà gặng hỏi, ông ấy mới nói: tôi nghĩ ông ấy chắc là một ngôn sứ. Chúng ta thấy một quá trình tiệm tiến nơi niềm tin của anh người mù này chưa? Và cuối cùng chính Thầy Giê-xu là người đã chữa cho anh thấy, đã chất vấn anh: Anh có tin chưa? Anh có tin vào con người không? Và anh đáp: nhưng đấng ấy là ai để cho tôi tin? Đấng ấy chính là đấng đang đứng trước mặt anh đây, là đấng vừa mới làm cho anh được nhìn thấy đây. Và anh trả lời: lạy Ngài, lạy Chúa, con tin. Chúng ta thấy một tiến trình hết sức là chậm chạp, nhưng có tiến bộ về một cảm thức đức tin nơi con người mù lòa này. Rõ ràng Chúa Giê-xu đã không phải chỉ chữa cho anh nhìn thấy về con mắt thể lý, nhưng còn giúp cho anh thấy từ từ, mở tâm hồn anh ra qua cặp mắt ấy để nhìn thấy một thực tại khác ở trong cuộc đời này. Nó không phải là một thực tại đen tối như trước đây anh vẫn nghe, vẫn thấy người ta nói. Nhưng ngày hôm nay chính mắt anh thấy, và chính anh đã đụng, đã chạm, đã sờ mó vào chính niềm tin của mình. Hơn ai hết là người cảm thức được nhiều nhất và mãnh liệt nhất trong lúc này là anh mù ở bên hồ Siloác này. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã giúp cho anh và cũng giúp cho tất cả chúng ta đã nhìn thấy điều này. Câu chuyện này để chúng ta phải nhìn lại mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta đều có một điểm xuất phát, đều thoát thai từ lòng mẹ, từ nơi tâm tối không thấy gì cả, cho đến khi bước vào cuộc đời này thấy được ánh sáng bao la xung quanh chúng ta. Nhưng để tiến tới và lớn lên trong cuộc đời này, mỗi người lại chọn cho mình một hướng đi. Có người tiếp tục để sống và phát huy với ánh sáng mình đang có và mình cảm nhận được một cách tốt đẹp. Nhưng có những người đã chọn lựa cho mình một hướng đi khác. Thay vì đó là ánh mắt của ánh sáng, của sự sáng, thì người ta đã đi vào con đường tăm tối và họ cảm thấy đó là con đường của mình và cứ tiếp tục. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ mùa chay cũng đã gần kết thúc rồi, nhưng cũng vẫn là dịp để chúng ta vẫn phải nói hoài với nhau. Chúng ta phải chọn con đường nào đây? Tiếp tục trở thành một người mù hay là một người mù để được nhìn thấy ánh sáng? Cơ hội là do chính chúng ta chọn lựa. Đừng có ai ở quá lâu trong một tình trạng nào đó để ngăn cản đà tiến của chính mình, để ngăn cản ân sủng của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Amen.